Chúng hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2014. Thưa các vị, là chúng ta sẽ học vô đoạn thứ 21 của chứng đạo ca. Mình đọc âm chữ Hán rồi giải thích, rồi sau đó chúng ta chép cái bản dịch. Ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên, kỷ hồi sanh kỷ hồi tử, sanh tử du du vô định chỉ, tự tùng đổ ngộ liễu vô sinh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật, tức là thầy ta đã gặp Đức Nhiên Năng trong quá khứ rất là xa xôi. Thầy ta là ai? Tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên, tức là rất là nhiều kiếp đã làm những vị tiên nhân nhẫn nhục tu ba la mật hạnh, có khi là gieo mình trong lửa đỏ để cúng dường thịt cho những vị đạo sư, có khi cắt máu mình cho những loài cọp đói, tức là thí thân mạng nhiều kiếp như vi trần. Kỷ hồi sanh, kỷ hồi tử là sinh và tử không biết bao nhiêu lần mà nói, trải qua hà sa kiếp, đã từng sống, đã từng chết. Thế nhưng mà cứ mỗi một kiếp sống chết thì thưa các vị, không hề rời Bồ Đề Tâm nha, không hề rời cái bản nguyện tu. Sinh tử du du vô đình chỉ, tức là sinh tử nó trôi miệt mài, nó chưa bao giờ dừng. Tự tùng đổ ngộ liễu vô sinh, ư chư vinh nhục hà ưu hỷ. Từ cái lúc mà thể ngộ được đạo lý vô sinh rồi, thì đối với cái chuyện vinh nhục phải quấy, sống chết dở hay mất còn, thành bại vân vân, không có thứ nào đã làm lay động tâm của ta cả. Và cái câu đầu là Ngài xác định rằng là thành tựu được quả vị giác ngộ, nó không có đơn giản. Phải có những vị thầy, tức là những vị chân sư hướng dẫn con đường tâm linh. Thưa các vị, mình chia ra làm hai bậc thầy. Thầy trong truyền thống hiển tông, hiển giáo, tức là thầy trong lĩnh vực giáo môn, luật, thiền, tịnh, mật, tịnh, vân vân, thì thuộc về lĩnh vực giáo môn. Thế nhưng mà những bậc thầy trong lĩnh vực mật thừa thì nó vô cùng quan trọng. Và thậm chí là các vị thấy cái nghi quỹ hành trì của truyền thống đạo Phật, ví dụ như sám hối thôi, thì cái câu đầu Nam Mô Kim Cang Thượng Sư đó là quy y với đấng Kim Cang Thượng Sư, quy y với vị thầy trong truyền thống mật thừa. Và trong truyền thống mật tông thì người ta không có tam bảo mà tứ bảo luôn, ngoài quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy với vị thầy truyền đạo, tức là vị bổn sư, là ngang với Phật, với Pháp, với Tăng. Và tóm lại là thưa các vị, mật thừa hay là hiển giáo chi, thì đối với cái con đường tâm linh đó, những vị thầy không thể thiếu được. Trong quá khứ Đức Thế Tôn từng quy y và phát Bồ Đề Tâm trước Ngài Nhiên Năng Cổ Phật, và được Đức Nhiên Năng Ngài thọ ký cho trong tương lai thành Phật. Và sau đó thì ta hình dung rằng là cứ mỗi một kiếp Ngài điều hành Bồ Tát Đạo, có khi có những kiếp rớt xuống loài động vật thấp hèn, có những kiếp lên nhân gian này làm những vị bà la môn, rồi có những kiếp bên cõi trời, nhưng mình đã từng hà sa kiếp tu. Đó là câu đầu. Và câu thứ hai, bốn câu còn lại, tức là kỷ hồi sinh, kỷ hồi tử, là nói đến thân phận của Ngài Quyền Giác, là bao nhiêu kiếp đã từng tử sinh, bao nhiêu kiếp thọ thân. Và cái cuộc sinh tử nó dài dằn dặc, không có cơ mang nào đếm được cả. Thế nhưng may mắn thay, gặp được đạo lý vô sinh, thấu ngộ được lời của Phật dạy. Cho nên đối với cái chuyện tử sinh vinh nhục, tức là đối với hai bờ của phải quấy dở hay mất còn tử sinh vinh nhục đến đi vân vân, thưa các vị, nó mới dừng lại được. Bằng không thì nó không dừng, nó trôi hoài miệt mài, không biết cơ mang nào mà nói. Và ý đoạn này, thưa các vị, cái điều thứ nhất rất là dễ nhận ra, đó là đối với các bậc thầy, đối với con đường tâm linh, thì cái công trình tu chúng ta, cái điều không thể chối cãi được rằng là cái công khơi ngộ và cái công của các bậc thầy dẫn đường nó rất là quan trọng. Gọi là vị thầy khơi mở đầu đời đó. Trong nhân gian thì thưa các vị, đối với cái truyền thống văn hóa Đông Phương thì vị thầy dạy AB thôi, tức là dạy vỡ lòng cho chúng ta đầu đời thôi, thì công lớn ngang với vị thầy dạy chúng ta cấp đại học. Tại vì họ là những người khai tâm cho chúng ta, ơn rất là lớn. Và trong truyền thống Phật thừa có nhiều điều rất là vui. Mình kể một câu chuyện trước khi mình đi vô nhiều tầng trong cái bài học hôm nay. Trong truyền thống Phật thừa, 84 vị đại hành giả thành tựu được chân thân, chứng nghiệm được pháp thân hiện tiền, có được thần thông. Người ta ghi đó thì vị thứ 77, Ngài Darikapa, nó là pháp danh của ông. Và lúc ông làm vua thì ông có cái tên là Indirapala. Indirapala. Một hôm nhà vua ta dẫn đoàn tùy tùng đi săn về, đi ngang qua một phố thị kia, thấy một vị thầy, tức là Ngài Lupa Ơn Bác, đang khất thực. Ông thấy ông vô cùng ngưỡng mộ, ông dừng ngựa nhảy xuống nói: thưa Ngài, tôi nghĩ rằng một người thanh niên tuấn tú xinh đẹp phong độ như Ngài thì đâu cần phải ôm bát xin những thức ăn dư thừa thối tha trong phố thị như thế này. Xin Ngài về cung điện thôi, tôi sẽ dâng cúng cho Ngài cao lương mỹ vị, không thiếu một thứ chi cả. Chứ một người con trai hiên ngang tuấn tú như thế này, kỳ vĩ như thế này, đẹp đẽ như thế này mà đi xin ăn thế này thì còn nghĩa lý chi? Và thưa các vị, Ngài Lưu Ba, Ngài mỉm cười, Ngài nói: nếu ông có thể cho tôi một món trường sinh bất tử thì tôi sẽ nghe lời ông đi về. Hoàng đế nói: thú thật là tôi có thể cho ông nửa vương quốc và tặng cho ông những người, những nàng công chúa vô cùng xinh đẹp của tôi, thế nhưng mà cái món ông cần tôi là không có. Thì Ngài Lưu Ba nói: thôi, ông hãy về với những cái thứ ô uế của trần gian đi, ta không thấy cần những thứ ấy. Thế là ôm bác ông đi. Hoàng đế nhà ta nghe rất là bồi hồi lời nói ông, đánh động tâm thức ông ta. Cho nên ông ta quay lại, ông ta nói với cận thần thừa tướng rằng đó là: ta hôm nay mới cảm ngộ được một điều rằng là ngai vàng sang quý, vật chất dư thừa, mọi thứ trên trần đời ta không hề thiếu thứ chi cả. Thức ăn ngon ta đã từng nếm, quyền quý cao sang ta đã từng có, và nhục dục của trần thế ta không thiếu thứ chi. Hầu xinh gái đẹp vài ba trăm cô, ta muốn cái chi đều có cái ấy. Nhưng mà lòng ta vô cùng chán nản, ta nghĩ rằng lời của vị sư kia nói rất đúng. Thôi, ta quyết định một việc phải làm thôi, đó là giả từ nhân thế, đi theo con đường tâm linh. Đó là tiếng gọi sâu thẳm nhất trong lòng ta. Thế rồi truyền ngôi cho thái tử, dẫn một tên thừa tướng, tức là cái ông Bà La Môn, nó cùng nhau đi vô rừng tìm Ngài Lupa. Vô đảnh lễ đó thưa thầy, lời của thầy đã làm cho con giác ngộ, con nguyện theo thầy học đạo, thầy có thể truyền đạt được pháp hành trì cho con không? Nên ta có thể truyền đạt với một điều kiện là ông phải có cái chi cúng dường cho ta, cái giá tương xứng. Bằng không thì đừng hòng học được đạo lý trong bất công. Về đi. Nhà hoàng đế nó vô cùng bối rối, nó nhờ bạch thầy, con nó giả từ đế vị, trút hết mọi thứ, thậm chí cái chiếc áo vô cùng là sang trọng con cũng bỏ lại triều đình, bây giờ con chỉ còn một thân mạng này thôi, có gì đâu để cúng dường. Đó, ngươi còn một thân mạng, ngươi cúng dường cho ta cũng được vậy. Ngài Indira Bala nói, con đúng rồi, con còn quên một món là con có lời ngài này, con xin cúng dường nó được, thế thì mi theo ta. Thế là ngài Lưu Quang, ngài dẫn hai tên đem tới một biên giới phía xa ở một quốc gia khác, kêu một cái đền, một nơi kia là một cái đền thờ gồm có 700 nàng con gái làm vũ công, mỗi ngày múa hát để cúng dường cho nữ thần Kali. Thưa các vị, ông dẫn vô đó, ông kêu cái bà chủ của 700 nàng đó, ông nói bà có cần mua nô lệ không? Mà cứ nói tôi nô lệ ông là ai? Chỉ nó đó cái tên đó. Mà khi nhìn thấy đúng là cái tên này có sức khỏe là một, dạm dở, tướng mạo khá phương phi và có thể nhờ được rất nhiều, nói tôi bằng lòng mua. Nó ta bán cho bà 100 đồng tiền vàng. 100 đồng hơi mắc, nó làm có xứng đáng công của tôi không? Nói mi muốn hành hạ nó kiểu nào cũng được, ta bán 100 đồng. Mà nó thôi được, ngài để nó là đây, tôi trả tiền cho ngài. Và ngài Lưu Quang, ngài nói ta có hai điều kiện. Thứ nhất là bán cho mi làm nô lệ, nhưng mà nó phải được ngủ riêng một mình đó. Điều thứ hai, khi nào mi cảm thấy là công sức của nó xứng đáng với 100 đồng tiền thì hãy cho nó đi nha. Tôi sẽ hứa điều của ngài nói và chúng ta ký kết. Thế rồi ký kết xong, ông để lại ông hoàng đế nó làm tên nô lệ. Ta hình dung rằng là mỗi một ngày những vũ công kia khi khiêu vũ múa mai cúng dường thần Kali xong và chân cẳng lem lắm mang xuống, thì hoàng đế ta phải quỳ xuống rửa chân cho từng nàng, lau quét dọn dẹp chùi hệ thống rách rung của 700 nàng phóng quế. Và ngoài cái việc là hầu hạ 700 cô vũ công đó, rồi phải làm tất cả những việc khi nào những người khác cần. Nhưng mà cái con người nô lệ này vô cùng dễ thương. Ngoài cái trách nhiệm ông làm để trả 100 đồng tiền vàng bị người ta bán, ông làm hết những cái điều tất cả những người bên cạnh nhờ cậy. Cho nên ông được người vô cùng là thương mến. Tức là 700 nàng con gái kia đều thương mến ông. Bao nhiêu người trong đó đều cảm thấy rất là quý cái tên nô lệ này. Thế rồi một hôm có vị hoàng đế từ xa đến đó lễ thần Kali, cũng đồng thời là vui với những nàng vũ công kia, và thấy cái anh chàng nô lệ này vô cùng là dễ thương, hầu hạ rất là chí tình. Cho nên mỗi một đêm hoàng đế cho 7 đồng tiền vàng. Và đâu vài ba đêm gì đó, một hôm vào lúc trời mùa hè rất là nóng nực, cho nên cái vị hoàng đế biên giới xa kia ngủ không được. Ông ấy đi quanh ra ngoài vườn để hóng mát. Ông kinh ngạc vô cùng nghe mùi thơm sực nức và nhìn thấy ánh sáng nó đang tỏa sáng cả một vùng cây cối. Ông ấy mày mò tới nhìn thử coi là chuyện chi, thì thấy cái tên nô lệ mình nó ngồi trên một cái giường bằng bảy báo, chung quanh có 12 tiên nữ đang hoạt hầu. Ông chết khiếp, nói thế là gì, lâu nay chúng ta bắt một cái tên, một cái vị đạo sư làm nô lệ rồi. Rồi ông vô mới mách cho cái bà chủ của 700 nàng con gái, nói bà ơi, bà ra đây tôi chỉ cho bà thấy. Bà ra bà thấy bà mất hồn, tới đảnh lễ ngài, nó không ngờ là ngài là một bậc chân sư mà chúng con không biết, chúng con xin sám hối, xin ngài dạy cho con pháp hành trì. Ngài mỉm cười, ngài nói việc ta làm đã xong. Thế là ngài bay vào hư không biến mất. Và ngài có một bài kệ Mình đọc cho các vị nghe này. Cảnh giới thanh tịnh sẵn có trong mỗi chúng ta, nhưng vô minh che phủ khiến ta không nhìn thấy. Hãy tích lũy công đức và quán chiếu, cho dù chúng ta nỗ lực trong nhiều kiếp, nhưng không có các bậc chân sư, chúng ta khó nhìn ra diệu pháp. Mình đọc lại. Cảnh giới thanh tịnh sẵn có trong mỗi chúng ta, nhưng vô minh che phủ khiến ta không nhìn thấy. Hãy tích lũy công đức và quán chiếu, cho dù chúng ta nỗ lực trong nhiều kiếp, nhưng không có bậc chân sư, chúng ta cũng không thể nhìn ra diệu pháp, không thể đón nhận được diệu pháp. Từ câu chuyện đó tặng cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, kỳ thực là nhân gian hay là ngành nghề gì cũng vậy, hay là trong thế giới học thuật cũng vậy, trong thế giới tu cũng vậy, cũng có một con đường duy nhất mà thôi. Đành rằng nơi trái tim của ta có sẵn diệu pháp, tức là cái phẩm chất Phật là cái vốn có nơi chúng ta. Thế nhưng mà nếu không có Đức Thế Tôn khơi mở thì ta không có cách chi thấy được con đường sáng đi đi. Bạn Công Thiện anh có viết mấy cuốn sách mỏng mỏng này hay lắm. Có một cuốn gọi là Làm thế nào để trở thành một vị Bồ Tát chiếu sáng cả mười phương thế giới. Vì như cái tựa nó dài như đó. Tôi nhớ nó thoáng không biết có đúng không, mỏng này thôi. Mình đọc mày mò trong đó thì có một câu. Hắn nói rằng nếu không có Đức Thế Tôn chứng được quả chánh giác thì không có một chúng sinh nào trên hành tinh này có thể thấy được đạo và biết được đường đi để có thể nương năng lực giác ngộ mà có được sự an lạc giải thoát chi. Sự chứng ngộ giải thoát của Ngài làm cho từng cành cây lá cỏ trên nhân gian này phóng ánh sáng và cũng chứng được giác ngộ. Tôi không biết là anh lấy đâu ra từ cái ý của Kinh Hoa Nghiêm mà nói một câu vô cùng hay vậy. Thế thì cái việc vô cùng quan trọng, thưa các vị, mình lặp lại, ngành nghề nhân gian, mọi lĩnh vực học thuật, từ lúc vỡ lòng cho tới thành đạt được nghề nghiệp, chúng ta đều nhờ những vị thầy, nhờ những người đi trước. Trên con đường tâm linh thì cái điều này nó càng quan trọng hơn nữa, thưa các vị. Và nói điều này để quy chiếu là một điều rất là cạn. Thế này đôi khi chúng ta có một cái ý nghĩ rất là sai lầm rằng là tôi ăn hiền ở lành rồi tôi quy y làm chi. Điều thứ hai, có khi chúng ta nghĩ một điều nó cũng thiển cận, đó là quy y thọ giới chi cho nó mệt, thọ năm giới biết giữ được hay không. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thật là không phải quý vị quy y với vị thầy nhé. Vị thầy chẳng qua chỉ là cái gạch nối liền các vị đến với thập phương chư Như Lai. Các vị hướng tâm về mười phương Tam Bảo, một lần phát nguyện quy y thì các vị đã gieo được hạt giống lành, đời đời kiếp kiếp không mất cái chủng nhân thành Phật. Chứ mình đừng nghĩ rằng là tôi ăn hiền ở lành rồi không cần quy y. Cái điều kỳ lạ là khi ta gieo chút duyên lành để Tam Bảo rồi thì dù cho cuộc đời này nó đã lăn lóc các vị bất cứ nơi đâu, thế nhưng mà rồi các vị lại quay về với Tam Bảo. Dù người ta mở ra ngàn cánh cửa mời các vị đi vô, thế nhưng mà rồi cũng cái nhân duyên nó trầy trật, các vị không rớt vô những cánh cửa nào khác được, cũng rớt vô Phật Pháp thôi nghe. Lạ là vậy đó. Không tin thôi, các vị nghiệm lại đời sống thì thấy điều này. Thế cho nên mức độ cạn nhất là quy y thôi, là gieo được cái chủng nhân vô cùng lành đối với Tam Bảo. Và cái điều này, thưa các vị, mình khéo hơn nữa thì mình có thể khởi từng ngày cái tâm tu của mình để nuôi dưỡng bồ đề tâm nha. Mỗi một ngày tối thiểu vừa thức giấc thì các vị phải phát nguyện trước thập phương chư Như Lai. Con nguyện rằng đời đời kiếp kiếp con sinh ra thì con gặp Tam Bảo. Đời đời kiếp kiếp con sinh ra xin con gặp chánh pháp. Con nguyện là thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Con nguyện là đem thân tâm này tán bệnh ra như vi trần để phục vụ chúng sinh. Mình không phát nguyện thì không có cách chi cái Bồ Đề Tâm của mình được nuôi dưỡng. Thế cho nên rất là cần điều này. Mỗi sáng vừa thức giấc nên làm điều này, để cái chủng nhân lành nó có nơi các vị nó lớn từng ngày. Cái điều hay hơn nữa là mỗi một lời phát nguyện của ta gieo vào tâm thức, nó làm cho trần tâm của chúng ta càng ngày càng bỏng đi, càng nhẹ đi, rơi rớt hết. Bằng không thì thưa các vị, một ngày tâm trần lao của các vị nó sinh khởi vô tội vạ, những cái buồn, những cái giận, những cái thị phi, những cái thù ghét, những cái căm tức nhỏ nhoi, nó dễ phát sinh vô cùng. Ai mà không nuôi dưỡng được tâm tu thì mỗi một ngày Bồ Đề Tâm nó teo tóp. Đối với người trẻ thì thưa các vị, người ta có thể còn hứa hẹn rằng là mình còn mất 50 năm nữa, vội chi. Nhưng mà thế giới của các vị, người đã lớn tuổi rồi thì nên nhớ rằng là ta không còn lại bao nhiêu ngày tháng đâu. Gần lắm rồi. Và càng sợ hơn nữa là chúng ta không biết ngày mai ta ra làm sao nhé. Danh lớn trùm cả đất trời, cho dù các vị có làm vị thiên đế, hưởng hết dục lạc của trần gian, thì các vị cũng không có vượt thoát được tử thần. Mà nếu không khéo nuôi mình từng ngày, thưa các vị, trả lời này về cho các bụi, không biết mình rớt đi cái chỗ nào đâu. Cho nên đừng có phung phí từng ngày, tất cả những việc vẫn vơ vô ích. Chuyện phiền muộn còn con, cái chuyện phải quấy, nó rất ư là phù phiếm. Thưa các vị, đừng nể lòng, đừng mẫn tâm. Và có hai điều nó dễ làm cho chúng ta mất thì giờ vô cùng nhé. Điều thứ nhất là mình gây thị phi với người khác. Mình thương, mình ghét, mình nói trắng, nó đen. Mà một lời nói ra, thưa các vị, nó dễ gây ra bao nỗi lắm chứ không có đơn giản đâu. Một là mình gây thị phi cho người thì nó rất mất thì giờ. Tại vì khi người ta bị các vị xúc phạm do lời nói của các vị, nó vô tình thôi, nhưng mà nó qua cái miệng người thứ hai, thứ ba thì nó trở thành cái nỗi xúc phạm đối với người. Thì khi tâm thức người ta khởi cái phiền muộn với các vị thì các vị khó tu rồi đó. Dù người ta không nói, người ta không phản ứng, người ta ghét các vị bằng cái tâm thức của người ta, thì sóng năng lượng từ tâm thức nó cũng phóng vào các vị, nó ảnh hưởng, nó tác động đến các vị thấy khó nhiếp tâm tu vô cùng. Nó làm mình rối lắm. Do vậy cho nên nền tảng của sự tu tập đó là pháp lành. Mỗi lời phải lành thiện, mỗi ý nghĩ nghĩ về người phải lành thiện. Bằng không á thì thưa các vị, mình tu và phước lành không có, cho nên cái sự tu của mình nó không có bình an, khó nếm được hương vị của đạo. Cái điều này rất tự nhiên thôi. Điều thứ hai, thưa các vị, mình cũng dễ bị phân tâm, dễ bị tác động, dễ bị xô dạt vào cái chuyện buồn giận ghét thương khi nghe người ta nói động đụng chạm đến mình. Một là mình tác động vào người, hai là mình để cho người tác động. Đó là cái lỗi của chúng ta mất thì giờ vô cùng. Giữa trần thế này thì ta không thể tránh được người ta nói trắng nó đen về mình. Thì cái chuyện này đương nhiên rồi. Nhưng mà cái điều mình tránh được đó là mình không nói trắng nói đen, nói phải nói quấy, hoặc thương hoặc ghét, hoặc đắng hoặc cay với bất cứ ai. Thì cái này mình tránh được, mình làm chủ được. Rồi cái điều mình thông minh tránh được thứ hai đó là người ta có nói bất cứ gì về mình cũng có khả năng hiên ngang, không để cho nó xâm phạm. Điều này ta làm được chứ. Tóm lại, thưa đại chúng, ở mức độ cạn nhất của công trình tu, mình lặp lại đó là khi có quy tam bảo rồi, các vị nghiễm nhiên gieo được cái chủng nhân lành đời đời không mất. Điều thứ hai là mình đừng để phí thì giờ, những chuyện vẫn vơ vô ích hãy làm thế nào mỗi ngày vừa thức giấc là khởi niệm tu. Trước khi ngủ cũng phải khởi niệm tu, chắp tay hướng về thập phương tam bảo phát nguyện. Và từng lời nó gieo vào tâm thức các vị, nó làm thành cái nhân cách của các vị. Nó làm thành cái nội lực để các vị ứng xử giữa cuộc đời này. Các vị muốn khởi một cái tâm chi đó thì các vị nhớ rằng bản nguyện ta không phải là hướng về điều này. Bản nguyện tâm thức ta là thành tựu sự giác ngộ. Bản hoài của ta là ngay một đời này sẽ có được sự an lạc từ nơi pháp hành trì. Thế thì cái năng lượng phát nguyện từng ngày này nó củng cố bồ đề tâm, nó làm thành nhân cách của ta một đời này và nhiều đời khác. Nếu không thì một đời trôi qua rất là nhanh. Đó là điều thứ nhất. Mình kể một câu chuyện rồi quy kết lại. Cái lợi ích vô cùng lớn đó là hướng về một vị thầy quy y. Vị thầy đó là Đức Thế Tôn. Và khi chúng ta kính Phật thì chúng ta kính Pháp, rồi chúng ta cũng kính Tăng được, thưa các vị. Điều thứ hai, từ vấn đề này có khi chúng ta nên có một cái nhìn để lấy đi bớ cái tâm thức của chúng ta. Nó bị nhiễu loạn từ nhiều nguồn, thưa các vị. Đời sống của chư Tăng, thưa các vị, nó có thể không đúng với chánh pháp. Nó có thể gây nhiều cái bức xúc cho chúng ta, làm cho chúng ta dễ phát sinh cái sự bất kính đối với chư Tăng. Nhưng mà thưa các vị, ta nên nhìn cái điều này để thấy giáo lý Đạo Phật còn cho tới hôm nay qua 26 thế kỷ. Có lúc suy lúc thịnh nghe, và những lúc cực kỳ suy. Thế nhưng mà vẫn duy trì được, đó là nhờ những người họ khoác áo, khoác pháp y của Như Lai. Họ không có một cái nội dung tu chi cho hay lắm để có thể biểu đạt được gia tài thánh giáo của Phật, nhưng mà tối thiểu họ duy trì được cái hình thức để có khả năng là làm cho dòng chảy nó còn cho tới hôm nay. Thế thì cái điều này đã đáng quý rồi, chứ không cần làm gì thêm điều gì nữa cả. Dòng sông á, nó chảy không phải lúc nào nó cũng chảy với ánh sáng mặt trời. Có những lúc nó khuất dưới rừng cây, có lúc nó phải chảy ngầm dưới lòng đất. Do vậy cho nên mình đối với hình ảnh của một chư Tăng, mình không có khởi tâm coi thường, quỷ bán, và mình nương với những vị phàm tăng để có thể chứng nghiệm được thánh quả. Giống như là mình mượn một cái bình nó rất là xấu, nhưng để đựng nước cam lồ bên trong thì có lỗi chi đâu. Kính một vị Tăng không phải là lại cái hình hài bốn đại của ổng, mà lại pháp y của ổng. Kính vị Tăng không có nghĩa là kính cái nhân cách của ông, mà kính do vì ông duy trì được cái dòng chảy chánh pháp tới hôm nay. Ông giữ được cái hình dáng của chư Tăng trong quá khứ để truyền đạt lại cho chúng ta. Ngang ngần đó thôi thì chúng ta cũng đủ lấy đi cái tâm thức vô cùng là phàm phu của chúng ta đối với thánh giáo Như Lai. Mình kính Phật, mình dễ phát sinh cái niềm kính trọng chư Tăng là do vì một điều rất nhỏ là họ đã duy trì được pháp y của Như Lai tới hôm nay, là mình kính trọng rồi. Thế thì các vị lấy đi cái tâm thức rất ư là phàm tâm của mình, và kính người, lợi ích nó không đến với người được cung kính mà nó đến với mình trước. Và điều này rất là thật, thưa các vị. Tôi thể hiện cái sự tôn trọng các vị, các vị dĩ nhiên là cũng ngang chừng đó thôi, chứ các vị không thể vì cái sự kính trọng của tôi mà các vị trở thành những người cao quý hơn, hay địa vị các vị nó đổi thay chi cả. Thế nhưng mà lòng tôi nó thay đổi, tức là lòng tôi nó có được cái sự khiêm tốn nhất định, và trên ngôi đường học đạo nó mở rất là rộng với tự thân của tôi. Cũng thế, các vị kính trọng vị phàm tăng không có cái ích lợi gì đối với những vị phàm tăng đâu. Ví dụ như một ngày mình lại với ổng mấy chục lại thì ổng cũng không thêm được ký lô thịt nào. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời đó là tâm của ta tự nhiên nó tràn đầy sự khiêm hạ. Rồi mình khen người ta những cái việc rất nhỏ trong cuộc sống bình thường thôi. Mình khen bất cứ một người nào cũng không vì những lời khen của mình đó mà họ giàu hơn, họ sang trọng hơn, địa vị họ cao hơn đâu, thưa các vị. Thế nhưng mà trong trái tim của ta nó tràn đầy thiện pháp trước đó đã. Không phải khen lấy lòng nha, khen rất là thật. Và kỳ thực con người trên trần thế này ai cũng có một điểm nào đó rất đáng quý để ta khen, chứ không phải là mọi người đều đáng ghét. Mình khen người không phải lợi cho ai, mà lợi cho chính mình trước. Và thưa các vị, đây là những việc nó vô cùng nhỏ, mà nếu mình hiểu được cái gốc của nền tảng giáo lý thì mình làm được điều này thôi. Mọi việc lợi ích nó liền đến ngay trái tim của các vị trước, chứ không phải đến với người kia. Thế thì thưa đại chúng, con đường của chúng ta đi nó có thể dài dằng dặc, nhiều kiếp trải qua trong cõi tử sinh không đếm được như số cát. Thế nhưng mà nó cũng có thể rất là ngắn. Nếu trong mỗi một kiếp mà mình làm ăn cho nó đàng hoàng, tức là rất là chí tình trong công trình tu tập, đừng bỏ một ngày phí phạm, thì các vị có cơ may trong một đời này giải quyết xong việc tử sinh. Bằng không thì thưa các vị, mình lây quay rồi trở lại cõi trần gian này, cứ thế mỗi lần đến thì mỗi lần chịu nhiều khổ đau cho tự thân, rồi cũng gieo bao nhiêu khổ đau cho người. Và một kiếp khổ sầu đủ sợ rồi, thế mà chúng ta không có khởi Bồ Đề Tâm nuôi dưỡng năng lượng tu của mình cho nó giàu có để chấm dứt được con đường tử sinh, thế thì nó rất là vụng. Đó là cái điều đầu tiên. Đi vô nội dung của cái bài này, chia sẻ một chút về cái công khơi mở của các bậc thầy. Ai cũng phải nương vào những vị thầy để tu tập là như vậy. Thế là việc thứ hai, đó là mình chép cho các vị cái bản tiếng Việt của Trúc Thiên Dịch. Có một cái định nghĩa đây là một cái đại ý chứ. Đại ý tóm ý là đi, tức là an lạc thực sự có mặt. Khi nhận ra con đường vô sinh, mình đọc lấy cho các vị ở xa thuộc luôn chứ khóa chép. Thầy ta được thấy nhiên năng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử mấy hồi sinh, sinh tử mơ màng không định dứt. Từ thời thoát ngộ pháp vô sinh, cơn dinh nhục mừng lo gì tả. Chữ này quen mà, chữ này dễ hiểu mà. Câu vấn từ á, đó là vấn từ. Thầy ta được thấy nhiên năng Phật, bao kiếp từng làm tiên nhẫn nhục, mấy hồi tử mấy hồi sinh, sinh tử mơ màng không định dứt. Từ thời thoát ngộ pháp vô sinh, cơn vinh nhục mừng lo gì tả. Đại ý là an lạc thực sự nó có mặt khi mình nhận ra con đường vô sinh thôi. Mình chưa thấy được nẻo về, chưa ngộ được đạo, hay nói một cách cụ thể hơn là các vị còn chưa quay lại hình hài năm uẩn của các vị, nhận ra cái gì sinh diệt và cái gì bất sinh diệt. Thế thì trên đường tu mình chỉ lây quay làm phước điền thôi, gieo cái chủng nhân lành để rồi lấy quay trở đi trở về trong cõi tử sinh thôi, và không chấm dứt được cái con đường lanh quanh trong ba cõi. Thấy được đạo thể ngộ được cái bản tâm chân thật không sinh không diệt nơi căn biệt thì gọi nó là an lạc, gọi nó là hạnh phúc. Cái từ kêu xa nhất là gọi nó là niết bàn, chứng nghiệm được thể tâm bất động, vân vân, thì người ta dùng ngang cái từ để gọi nó, nhưng mà nó có chung một hàm nghĩa thôi. Thực ra thì tìm an lạc hạnh phúc hay là niết bàn hay là vô sinh bất diệt không thể hướng ra cảnh giới nào hết. Cảnh giới an lạc hạnh phúc hay là tịnh độ vân vân, nó đều có sẵn nơi tâm thức của các vị. Cái tự thể vô sinh bất diệt là cái vốn sẵn có nơi năm uẩn của các vị, hay là gần nhất là ngay tâm sinh diệt nó có cái bất sinh diệt, ngay nơi dòng chảy vô thường nó có cái thường hành bất biến. Rồi ngộ được nó thì gọi là thấy được đạo. Và Đức Thế Tôn hà sa kiếp làm nhẫn nhục tiên để tạo công đức lành đủ xây một cái nền rất là vững, để từ đó đi thẳng vào cái con đường chứng nghiệm thể vô sinh nơi tự thân của Ngài, để viên mãn được quả giác ngộ. Cho nên cái con đường thành đạt cuối cùng, thưa các vị, không phải hướng ngoại. Và trong kinh Bát Nhã có những đoạn như thế này: nếu bố thí mà không có năng lực trí tuệ thì nhiều lắm được sinh lên những cảnh trời, hưởng phước điền nhân gia, hưởng phước điền nơi những tầng trời rất là cao. Nếu trì giới mà không có cái nền của trí tuệ thì cũng sẽ làm được một con người đoan trang, cao lớn, vĩ mạo, thế nhưng mà cũng không thể chứng nghiệm được thể bất sinh bất diệt, nhiều lắm là cũng lay quay trong cõi tử sinh. Tóm lại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thậm chí thiền định nữa, thưa các vị, mà nếu không có năng lực trí tuệ thì chỉ làm một việc tạo phước điền để sinh sinh tử tử thôi. Nói như cái câu đây là sinh tử du du không định chỉ. Tức là nó trôi miệt mài, nó không dừng, gọi là du du. Tại sao có trí tuệ thì nó mới dừng lại con đường tử sinh? Thưa các vị, thấu ngộ được đạo nó không phải bằng cái công phu khổ hạnh, trì giới, nhẫn nhục, bố thí, thiền định, mà ngộ đạo nó từ công phu của năng lực trí tuệ nghe. Niềm tin nó không có sinh trưởng được. Cái khả năng thấu ngộ được đạo mà chỉ bằng con đường trí tuệ, cạn nhất là thế này: có trí tuệ thì đoạn trừ được phiền não, mà không có trí tuệ thì không đoạn trừ được phiền não. Và cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Tôi ví dụ một cách rất là dễ hiểu thì các rất là gần gũi đời thường, các vị nhận ra ngay. Ví dụ như mình nghi ngờ rằng cái người kia là người ăn trộm đồ của mình, và khi các vị nghi ngờ họ là tên ăn trộm, thế thì các vị khởi trong tâm thức các vị thù hận nè, đắng cay nè, và căm phẫn khi gặp người ta. Thế rồi bất chừng mình khám phá ra rằng cái món đồ mình nghĩ rằng người ta mất đó, hóa ra là nó nằm sẵn ở nhà mình, mà do việc mình kiếm mình không thấy, và mình thấy người ta từ nhà mình ra về, cho nên mình nghi ngờ, chứ còn kỳ thực người ta không hề lấy. Thì ngay lúc đó, thưa các vị, tất cả nỗi nghi ngờ nó liền rớt xuống, tất cả sự phiền muộn bất an căm tức tự nhiên nó bay mất đi. Và do cái gì nó làm nên cái sự vụ nơi tâm thức các vị? Cái năng lực đổi thay suy nghĩ thôi. Đầu tiên mình suy nghĩ rằng kẻ kia là người ăn trộm, sau đó mình phát giác nó không phải ăn trộm. Chỉ cần một tích tắc trong đường tơ kẻ tóc, mình nghĩ thế này thì mình tạo khổ cho mình, cho người. Nghĩ thế này thì, thưa các vị, mọi nỗi khổ liền rớt xuống. Ở chiều cạn tâm thức suy nghĩ mà nó còn đưa đến hai trạng thái là an lạc và bất hạnh, thế thì ở cái chiều sâu của trạng thái tâm thức, khi các vị đồng nhất mình vào buồn giận ghét thương, thì các vị nhận chìm đời mình trong buồn giận ghét thương. Những khi các vị có chút năng lực trí tuệ, các vị thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nhưng ta không hề là nó, ta còn là người đang thấy buồn giận ghét thương, thì liền tức khắc là mọi buồn giận ghét thương liền chấm dứt. Người thấy không hề là các vị thấy, người nhận biết không hề là cái đối tượng bị nhận biết, anh là chủ thể nhận biết. Thế thì năng lực trí tuệ này ở mức độ cạn thì nó đã chấm dứt được bao nhiêu nỗi bất hạnh của đời người. Ở mức độ thâm sâu thì ngay tức khắc nó liền đưa các vị đạt đến cái chỗ gọi là thoát ngộ pháp vô sinh nha. Liền ngộ chứ không phải là ngộ từ từ. Do vậy lục ba la mật hay thập ba la mật của Bồ Tát mà không có năng lực trí tuệ đi kèm để khởi pháp Bồ Đề Tâm và chứng nghiệm quả vô sinh thì nhiều lắm chỉ làm được phước điền quanh đi trở lại trong cõi nhân gian, chìm nổi trong hà sa kiếp thôi, chứ không có cách gì vượt thoát được cả. Thế cho nên thưa các vị, cái trọng tâm của giáo lý đạo Phật đặt ở trên nền tảng trí tuệ là như vậy. Niệm để sinh định, định để có được trí tuệ, và có trí tuệ rồi thì mới đoạn được vô minh, chứng nghiệm được an lạc, giải thoát và niết bàn. Không phải con đường khổ hạnh mà có trí tuệ, cũng không phải con đường trì giới mà có trí tuệ. Tất nhiên là nếu không trì giới thì tâm thức anh nó rất là hỗn loạn, nó không có được chút định nào, cho nên cũng không thể có được trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ khi sinh trưởng rồi thì thưa các vị, các bậc đạo sư trong quá khứ vận dụng nó đi vào ngàn vạn nẻo nhân thế làm đạo mà chúng ta không có lường được. Có khi chúng ta dùng con mắt rất là phàm phu của chúng ta, chúng ta đánh giá các bậc đạo sư có mặt giữa trần đời này như thế này không hợp lý nè, thế kia không hợp lý nè, còn là chúng ta đem cái tâm phàm của chúng ta gắn vào những vị thầy phê phán họ, trong khi ta không phải là họ. Ta không biết cuộc đời của các vị thầy, có khi bên ngoài ông hiện tướng rất là phàm phu, nhưng bên trong đó là những vị thánh ta không hề lường được. Và trong cái truyền thống mật thừa, thưa các vị, chúng ta không có lường được là các vị thầy trong truyền thống của mật thừa, các ngài ẩn hết hào quang của các ngài, hiện cái tướng nó rất ư là đời thường, có khi thậm chí nó còn tệ hơn người đời thường nữa. Ví dụ các vị đã từng đọc cái quyển Sư Tử Tuyết Bờm Xanh, nó có một cái câu chuyện nó rất là hay, mình kể lại đây để chứng minh. Một cái vị lạc ma tái sinh, ông bảo môn đồ rằng là ta chết, về hướng đó tìm đứa bé họ đó ở trong cái vùng thôn làng đó, ta tái sinh lại đó. Thì các vị biết rằng là đâu phải là chuyện đơn thuần một người thường mà có khả năng biết mình sẽ sinh về đâu, làm chủ đời mình như vậy. Thế rồi sau khi ngài tịch quả thiêu xong đâu đấy rồi, đúng thời gian họ tới tìm, trong cái thôn làng có một vị, có một đứa bé đúng là nó tên đó. Và khi mọi người trong tu viện nó dẫn nhau tới thì nó chỉ mặt từng ông, nó nói tên từng ông hết. Bố mẹ nó là người nhà quê, chân lắm tay bùn, chưa hề đặt chân tới cái tu viện, rất ư là hoành tráng, cách xa mình hàng trăm dặm. Và cũng không thể ngờ được rằng đứa bé nó có thể gọi tên từng anh chàng một, là những vị lạc ma mà thiên hạ gặp đều phải cúi lại. Thế nhưng mà đứa bé nó chỉ mặt gọi tên từng ông một, chứng tỏ là hắn là thầy của những anh chàng là đang già cả lũ khủ đó. Thế là mang cậu bé về đặt lên ngôi vị của bậc thầy Tấn Phong đâu đấy đàng hoàng. Thế là ông tu tới năm 20 mấy tuổi. Ông nói ta không thích đời sống ở tu viện, tung hơi hết, ta đi lang thang thôi. Thế rồi đi lang thang về miền Đông Tây Tạng, trở thành một vị sư hóa giới, uống rượu nè, ăn thịt nè, có vợ nè, và hiên ngang dẫm bừa lên tất cả những cái pháp quy của già lang chế định, và Và thậm chí là thiên hạ đều rất ư là mắc cỡ, nhất là các ngôi chùa rất ư là xấu hổ. Tại vì ai cũng biết rằng cái vị kia vốn là người được nổi danh là một vị lạc ma tái sinh của cái dòng đại thành, tức là một dòng tu của các vị lạc ma mũ đỏ. Thế mà bây giờ tự nhiên trở thành một vị sư bôi bác điêu riếu như thế này, thì cho nên họ rất là mắc cỡ. Tới cuối cùng ông bệnh đủ thứ bệnh và ghẻ lở đầy mình cùi hủi và lê lết tấm thân tàn tới một cái tự viện kia. Và chư tăng xử sự nó vô cùng là tồi tệ. Và ông không buồn nói chi cả, ông chỉ xin những nắm cơm của chư tăng vứt ra ăn sống. Là tới cuối cùng ông nhập niết bàn trong một cái xó xỉnh của một cái góc nhà củi của người ta. Và khi chư tăng phát giác ra, ông đang ngồi chết ở trong góc củi, cho nên họ lật đật và đem ra họ liệm và họ lén lén họ chôn. Tại vì con người này không thể làm đình đám ướm sùm được. Thưa các vị, và khi họ vừa đưa ra bùa giàn quả định quả thiêu, thì cái vị thầy trụ trì của già lam lớn mà người đã từng mang ổng là một đứa bé đi về để tấn phong, ổng vốn là một vị đại sư lỗi lạc đương thời, ổng không biết đến từ bao giờ, ổng dẫn một đoàn chư tăng về. Ổng nói hôm nay là ngày lễ quả táng thầy thôi, tôi xin được phép làm chủ trì lễ quả táng, xin hãy để xác của ngài. Người ta vô cùng kinh ngạc, một cái ông thầy rất là lôi thôi lết thết, biêu riếu danh dự của những gì lạc ma tái sinh. Thế rồi bây giờ tự nhiên chết, người ta muốn đốt xác giấu đi cho rồi để đỡ mắc cỡ. Rồi một vị đại sư dẫn cả 500 đồ chúng về làm lễ cho vị thầy tồi tàn phạm trai phá giới. Cái chuyện vô cùng lạ. Thế nhưng mà đâu có thể chối từ được, cho nên đành phải để cho vị thầy kia làm lễ. Thế rồi ngài đưa ra giàn quả xong đâu đấy, ngài châm lửa xong, ngài nói với những vị lạc ma tái sinh của dòng tu đại thành đã chứng được kim cang thân thì không thể ra đi một cách bình thường như thế này, làm mất niềm tin của ngàn vạn Phật tử tín đồ. Xin ngài hiển thị thần thông cho những hạng phàm tăng như chúng con chứng nghiệp. Người ta thấy là xác của ngài từ từ ngồi lại, và tất cả những cái loại quấn quanh để làm lễ hoa đàn từ từ bung ra. Rồi ngài bắt đầu xếp chân kiết già, thấy hình hài ngài phóng quang tỏ sáng cả vùng trời, bay lên như không vậy. Và cuối cùng thì hạt, từng hạt xá lợi rơi xuống như mưa. Thưa các vị, ta không lường được nghe. Tóm lại, ở mức độ bình thường của chúng ta, thưa các vị, dường như là mình dùng cái năng lực trí của mình để đo cái chi? Thưa các vị, đo phải, đo quấy, đo thị, đo phi, đo để phát khởi phàm tâm thì nhiều, nhưng mà mình lại không có dùng cái năng lực trí của mình rất bén nhọn để làm một việc, đó là chi? Thâm nhập vào tự thể tâm vô sinh bất diệt của chính mình. Mình luôn luôn là nhìn vào tất cả đối tượng để đánh giá, phải quấy thị phi dở hay khen chê. Dường như là điều này nó rất là quen tâm thức của chúng ta. Nhìn người chúng ta cũng làm như vậy, nhìn giáo pháp Đức Phật chúng ta cũng đánh giá như vậy, nhìn vào đời sống chư tăng ta cũng đánh giá như vậy, nhìn vào đời sống các bậc đạo sư có mặt giữa tầng đời này nổi danh và được ngàn vạn người kính trọng, ta cũng tìm ra được vô vàn điều sơ hở để chê bai và phỉ báng nha. Dường như đây là chuyện bình thường nha. Ngài phá vỡ hết tất cả những cái định kiến của người ta về vấn đề là thế này là phải, thế kia là quấy, thế này là bậc chân sư, thế kia không phải là chân sư, để cho cái tâm phàm chúng ta đừng có vin vào cái ước lệ của xã hội này mà phẩm bình phê phán định đoạn về cái chuyện phải quấy thị phi của trần thế này. Nó rất là giả vờ chứ nó không thật đâu. Những cái mà chúng ta thấy, thưa các vị, có khi nó không thật. Thậm chí các vị nhìn thấy những ông thầy đứng trên bục giảng giảng pháp tiếng rưỡi đồng hồ, các vị tưởng là ngon, nhưng mà có khi các vị đâu thấy tâm thức của ông ra làm sao. Các vị thấy như ông thầy ăn mặc tồi tàn, quẩy cái túi hương, miệng thì ngậm điếu thuốc, thở phì phì khói bay đầy trời và bán hương để sống qua ngày. Các vị cũng không biết là ổng, các vị coi thường nhưng đâu biết ổng là ai. Gần đây hồi chiều nay mình gặp thầy Nguyên Siêu, nào phòng bệnh của bác sĩ kia, nghe ông nói chuyện mình mới mất hồn nghe. Ông kể chuyện lại là ngài Trí Độ, chúng ta biết là ngài Trí Độ là thầy của thập trí nghe, tức là thầy của ngài Trí Quang, thầy Trí Đức, thầy Trí Nghiễm, tức là Trí Nghiễm là Thiện Minh đó, ngài Trí Tịnh vân vân, tức là 10 vị tôn túc trưởng giả lớn gầy dựng nên Phật giáo và làm cái cuộc chính biến năm 63. Thì các vị hình dung rằng các bậc thầy đó là vô cùng lỗi lạc, thế là thầy Trí Độ là thầy của 10 ông đó. Sau 54, ông cụ bị bắt tập kết ở Bắc, tức là bị mời ra Bắc để tập kết. Và từ 54 cho tới sau năm 75 là bao nhiêu năm? Thưa các vị, sau năm 75 ông cụ có dịp từ Hà Nội về lại miền Nam, vô Ấn Quang, ông mặc cái áo sơ mi, mặc quần tây, mang dài, đội nón cối. Thời đó thì các vị cán bộ cộng sản từ miền Bắc đi vô thì đều như vậy. Ông cụ là một cán bộ cao cấp thuộc lĩnh vực tôn giáo mà. Thưa các vị, đi vô miền Nam rồi thì chúng tăng miền Nam nhìn bằng con mắt cứ rất là xem thường. Một ông thầy tu dường như là không còn chi là phẩm chất thầy tu cả. Và thế rồi, thưa các vị, nhiều năm sau ông cụ trở về Bắc và trước khi mất ấy, và ta không lường được đó là bậc thầy chứng nghiệm cái tầng tuệ nào, ta không lường được. Trước khi mất ông đắp y, ông lễ Phật nè, lễ Pháp nè, lễ Tăng nè, tiêu diện nè, và tất cả những cái bàn thờ, thậm chí xuống nhà bếp đảnh lễ hết mọi người chứng quanh hết, rồi xếp chân hiên ngang tịch chứ không có bị bệnh hoạn phiền não chi cả, tức là rất là an nhiên. Và lúc bấy giờ thầy tự sĩ thì tặng cho anh câu là vô nhị tùy duyên, hai chữ gì đó hồi chiều thầy Nguyên Siêu thầy nói rồi quên mất rồi. Tức là một bậc thầy, thưa các vị, thấy chừng như là bên ngoài chúng ta nghĩ rằng là với cái điều kiện xã hội chủ nghĩa mài dũa, ông không còn cái phẩm chất gì của sự tu tập, và thậm chí là về miền Nam chư tăng coi thường vô cùng, ông cũng mặc nhiên. Thế rồi tới chuyện ngài ra đi mới biết đấy là một vị hiện thân của Bồ Tát. Và thưa các vị, nói như thế để trở lại, nếu công đức phước điền tu tập của chúng ta mà không có cái nền của trí tuệ thì thưa các vị, nhiều lắm là ta chỉ đi lanh quanh trong cõi tử sinh. Mức độ cao hơn, nếu có một chút năng lực trí tuệ mà không vận dụng nó trong cái công trình thấu ngộ đường đạo, để thấy rằng năm quẩn này vốn là sinh diệt, còn cái bất sinh diệt nó cũng nằm trong đây. Nếu không có quay về để thể nghiệm được điều này, ta cứ dùng cái năng lực tri thức của chúng ta, hiểu biết của chúng ta để phán đoán, để phê bình, để chạy theo cái chuyện vui buồn hay dở, để đo lường cái chuyện đúng hay sai. Thưa các vị, dường như mình chỉ dùng được cái năng lực trí tuệ đó để đi vào trong cõi mịt mù tử sinh, chứ không thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Năng lực trí tuệ đã có sẵn, nhưng mà nếu các vị biết vận dụng đúng hướng thì các vị thành tựu được điều cả nhất là thành tựu được cái công trình tu ngay trần thế này rất là dễ. Bỏ phiền não khổ đau nó không phải là khó, và tại mình không chịu làm. Nếu có khả năng sử dụng năng lực trí tuệ như thế thì phiền não khổ đau rất dễ rớt xuống, không có căn chi. Và mức độ cạn nhất nữa là thế này: mình có một chút năng lực trí tuệ mà hướng nó về con đường tu thì thưa các vị, mình sẽ trở thành người tràn đầy sự nhẫn lực, tràn đầy nhẫn lực, tràn đầy khiêm tốn, và cũng dễ dàng nuôi dưỡng được từ bi tâm, nuôi dưỡng được lòng từ. Và cái sự có mặt của mình giữa trần đời này, thưa các vị, mình sẽ là món quà hiến tặng được rất là nhiều niềm vui, an lạc, hạnh phúc cho bao nhiêu người. Bằng không thì trí tuệ ta là một loại trí tuệ vô cùng xét nát, và nó đưa đến cái sự cô độc là một, kiêu ngạo là hai, và dễ trở thành người vô cùng là khó chịu giữa cuộc đời là ba. Đó là ba mức độ nếu các vị không khéo vận dụng năng lực trí tuệ của các vị để thấm đạt vô cái nguồn giáo lý sâu xa để hành trì, để tu tập. Đó là điều thứ nhất ta nói về là cái điều vô cùng cần thiết. Là cái con đường tử sinh này nó rất là dài, nó chỉ được đoạn trừ bằng khởi phát năng lực trí tuệ mà thôi. Giờ mình xóa này được rồi chứ hả? Tức là từ lúc liễu ngộ được giáo pháp vô sinh thì đối với vinh nhục đâu có còn lo âu hay là phiền muộn nữa, không có cần bận tâm nữa. Thưa các vị, có hai cách để chúng ta đi vô cái điều này. Điều thứ nhất là liễu ngộ, điều thứ hai là tự nó biểu hiện. Liễu ngộ có nghĩa là thấu ngộ được pháp vô sinh. Kỳ thật là mọi phiền não bất an, ưu tư, sầu muộn của các vị nó gắn liền với hình hài của các vị. Nó gắn liền với buồn vui của các vị, gắn liền với tự ngã của các vị. Nói một cách tổng quát là nó gắn liền với tự ngã của ta thôi nghe. Và cái con đường liễu ngộ nó vô cùng đơn giản là liễu ngộ tự ngã. Nếu mà mình thấu đạt được cái bản chất thân năm uẩn này nó vốn là không á, thế thì mọi nỗi buồn vui liền chấm dứt. Và cái con đường này không phải là con đường khó để cho chúng ta thể ngộ. Ở mức độ cạn nhất dùng năng lực quán chiếu thì các vị thấy là bản thân năm uẩn của chúng ta nó được vay mượn bao nhiêu thứ lủng củng bên ngoài để nó hình thành. Và khi cái sự vay mượn nó có mặt thì cái sự tồn tại nó đương nhiên là được duy trì. Mà nếu mình không mượn một cái phần nào đó trong bốn thứ đất nước lửa gió đi vô thì hình hài tứ đại của các vị không có cách chi duy trì được. Không mượn thức ăn thì các vị không tồn tại được, không mượn nước uống thì các vị không tồn tại được. Thức ăn và nước uống đủ đầy rồi, nếu không mượn hơi thở thì các vị không sống được. Và ba phần này nó có mặt, nó tạo thành một cái loại năng lượng, tức là tạo thành hơi ấm. Tức là tứ đại bên trong nó cần tứ đại bên ngoài để duy trì. Nếu thiếu một phần thì không có cách chi tồn tại được. Thế thì ngay cái phần cạn nhất của hình thể vật lý thì các vị đã thấy là bản chất của nó vốn rất là bấp bênh, rất là phù du. Nó có thể khỏe mạnh đó, nhưng mà nó cũng có thể ngã ra chết bất thường, chứ không đơn, nó không có căn chỉ cả. Và cái điều kỳ lạ là điều này dường như nó đang xảy ra từng phút giây trong đời sống của chúng ta. Cái sự hao mòn của thọ mạng này, thưa các vị, nó liên tục xảy ra, chứ có phải là ngủ một đêm nó mới xảy ra đâu. Cũng không phải là một năm các vị mới mòn đi tuổi thọ, mà nó luôn mòn từng sát na một. Ta tóc bạc hồi nào ta đâu hay, răng ta yếu hồi nào đâu hay, mặt ta nhăn hồi nào ta cũng đâu hay. Nhưng mà lâu lâu nhìn lại thì thấy mình già hơn một chút. Và thưa các vị, đôi khi 10 năm đi qua trong một cái búng tay nha. 10 năm qua trong một cái chớp mắt, có nghĩa rằng là một ngày đi qua cũng trong một chớp mắt. Vừa mở mắt đón bình minh buổi sáng thì các vị biết rằng là sắp đón mặt trời chiều. Vừa bước chân xuống giường rời giường ngủ thì các vị chuẩn bị để tối leo lên giường ngủ lại rồi. Thế thì một ngày đi qua chóng vánh. Đó là điều thứ nhất, mình nhận diện điều này để thấy thương mình, để nhìn ra cái tự ngã vốn không, vốn bấp bênh, không có thật. Điều thứ hai, thưa các vị, đời sống nào giữa trần đời này cũng có một niềm mơ ước lớn là có được công danh, có được sự nghiệp, có được sự giàu sang, có được sự phú quý, có được nhiều người thương, hay là tối thiểu cũng có được một người thương. Dường như đây là cái điều mơ ước chung của đời sống chúng ta. Thế nhưng mà rồi các vị có được một người thương thì kèm theo với rất là nhiều điều phiền muộn, chứ có phải người thương chỉ có việc thương không mà thôi đâu. Mình muốn có được người mình thương thì mình phải đầu tư năng lượng thương họ trước. Mà thương họ trước có nghĩa là nếu một người nó có nhiều bản ngã, có nhiều cá tính thì mình phải bỏ 50% cá tính của mình ngay để hòa nhịp với người kia mới có thể duy trì được cái gọi là thương yêu nhau. Bằng tay cứ khư khư giữ cái tính cách của ta thì đừng hòng có sự thương yêu xảy ra giữa hai người trong cuộc sống bình thường này cho mất công. Xung đột là chuyện rất ư bình thường trong bất cứ đời sống nào giữa trần thế này. Nếu người ta khư khư cố chấp vào cái cá tính của người ta thì đừng hòng có một chút hạnh phúc nào le lói trong đời sống gia đình đó. Chắc vậy đó. Ai chẳng có gia đình nơi đây, và các vị hỏi lòng coi có phải gì không. Chuyện đó là chuyện thật à. Tôi không cần có gia đình, tôi nhìn các vị mặt ai cũng rầu rầu là tôi biết ngay. Chuyện sự thật đó vậy. Thế thì thưa các vị, ở cái mức độ cạn nhất là nếu ta chấp trước vào tự ngã, ta phải như thế này, ta phải như thế kia, thì chắc chắn rằng ngay đời sống bình thường bất hạnh rồi nghe. Bất hạnh rồi. Ai mà khoe mẽ rằng là tôi có khả năng là nói một tiếng là vợ tôi phải nghe lời thì các vị hãy hình dung rằng người đó vô cùng bất hạnh. Ai có khả năng nói rằng là tôi nói một tiếng là chồng tôi phải tuân tôi, nghe lời tôi răm rắp, thì người đó vô cùng bất hạnh trong cuộc đời này. Họ là người xung đột nhất, là người cô đơn nhất, là người khổ nhất. Chắc như vậy đó. Thế thì thưa các vị, ở mức độ cạn nhất người ta không thấy tự ngã, người ta là cái chi gây gớm. Người ta bằng lòng sống hài hòa với người là có hạnh phúc rồi nghe. Hy sinh 50% cái tự ngã các vị, cố chấp của các vị, thấy các vị không là chi cả, muốn cống hiến đời sống có mặt của mình để làm người ta vui, để làm người ta hạnh phúc, thì người đó lập gia đình có hạnh phúc đó. Mà nếu không đặt trên cái nền tảng này thì thôi tốt nhất là anh vô rừng ở đi. Anh đừng có gia đình chứ, anh không thể hy sinh vì ai hết. Thế thì đời sống anh nó rất là khô, nó là một loại sa mạc. Đó là mức độ cạn nhất nha. Nó đã mang hạnh phúc rồi. Thế nhưng rồi bước một tầng nữa, dù cho ta có hy sinh bao nhiêu cái tự hào về bản ngã của chúng ta để sống với cuộc đời, để có được người thương yêu, để thương yêu người, thì thưa, nhiều lắm là các vị cũng duy trì được một cái hạnh phúc rất là mong manh của đời sống này 50 năm, 60 năm, 70 năm thôi, chứ không hơn được. Thọ mạng ta 80 tuổi đi, thì các vị hạnh phúc được bao năm? 20 năm của tuổi trẻ bỏ đi không tính, chưa có gia đình mà. Hạnh phúc của đời sống với đôi bắt đầu từ 20 tuổi cho tới 60 tuổi là nhiều lắm rồi. 60 tuổi tới 80 tuổi là giai đoạn của tuổi già, thưa các vị. Lê lết cái thân tàn. Và có khi tật bệnh, có khi phải hầu nhau. Và thậm chí rằng, thưa các vị, tôi không biết người Việt có gan hay không, chứ người Mỹ như 80 tuổi còn cưới vợ. Không biết cưới về để làm chi. Chắc dẫn nhau cho vô được xin hôm hết. Nhưng mà thưa các vị, hình dung rằng là mình sống tới 60 tuổi rồi thì bao nhiêu cái lời ngon, tiếng ngọt, lời yêu thương dường như nó cạn hết rồi nghe. Chỉ còn lại là sự chịu đựng của nhau. Chịu đựng tánh khí của nhau đã mỏi mòn rồi, rồi chịu đựng cái tật bệnh của nhau nó vô cùng mòn mỏi nữa. Thế rồi cái duyên mai là ông chồng ông chết hay là bà vợ chết đi, Thế chuyện còn lại là một mình ta giữa trần đời này. Thưa các vị, ta cũng cảm thấy dường như rất là trống vắng, rất là hiu quạnh, rất là cô đơn. Và dường như là ta luôn bất hài lòng với mọi hoàn cảnh của đời sống. Có gia đình ta cũng không hài lòng, sống một mình ta cũng không hài lòng, được con thương yêu ta cũng không mấy hạnh phúc, mà con nó phũ phàng, nó quay lưng lại, nó bất hiếu, ta cũng cảm thấy bất hạnh. Dường như nỗi bất hạnh là cái điều gì nó rất là cần cho đời sống chúng ta hay sao? Thậm chí là tôi nhìn chung á, tất cả những người có mặt trên đất Mỹ này không có chi gọi là bất hạnh hết nha. Có cơm ăn nè, có áo mặc nè, có tiền trong túi rủng rỉnh nè, và chưa phải làm homeless ngoài đường phố. Và nếu phải làm homeless thì thưa các vị, như anh chàng gì anh Phúc mới vừa gửi cho mình đó, anh chàng Tuấn Nguyễn cái gì đó làm homeless ở trên thành phố Lót á, 20 mấy năm rồi. Tối nào anh cũng vô anh ngồi cái góc đó uống một cốc cà phê. Mà nếu góc ngồi của anh mà có ai ngồi sẵn thì anh không ngồi, anh đợi cho người kia đi rồi anh mới ngồi đó. Thậm chí là làm homeless luôn 20 mấy 30 năm rồi. Và con người vô cùng dễ thương. Đến đổi là một hôm có một bà chủ tiệm, bà đi về người Mỹ, bà quên khóa cửa tiệm lại. Thế rồi anh chàng đó anh phải đứng canh cái cửa tiệm đó, thầm lặng mà làm cái công việc vô công thôi, không cần người ta trả tiền lương. Rồi bà kia, thưa các vị, đi về nhưng mà cửa tiệm bà có sẵn camera để bà thu hình lại mà. Bà coi thì bà thấy là có một người đi tới đi lui để trông chừng. Anh ta có đi mua thức ăn nhưng mà anh ta cũng trở lại anh ta coi chừng. Sáng thì bà trở lại, rồi anh ta nghiễm nhiên đi chỗ khác thôi. Và thậm chí trong cuộc đời anh, khi anh chết rồi, người ta vứt xác vô trong nhà xác, không có một người thân nghe. Người ta chỉ ghi cái tên rồi con số thôi. Và trong túi còn mấy chục bạc. Thậm chí là trong đời anh có một lần anh trúng số 800 đồng. Anh đem 800 đồng đó, anh mua nước hoa, mua xà phòng, mua thức ăn, mua bông hoa, tặng cho những người con gái lòng neo trong cái tiệm anh đã từng ghé. Đơn giản thôi. Thưa các vị, đúng ra đời sống của chúng ta ở nơi đây là không có một lý do gì để mình phiền hà, để mình sầu thảm, để mình bất an, để mình lo âu, để mình khó chịu, để mình bất hạnh nghe. Đúng ra là như vậy đó. Thế mà nhưng mà dường như mình tiếp xúc với bao nhiêu người, mình thấy dường như là ai cũng có những nỗi bất hạnh cả. Không phiền hà cái này thì phiền hà cái kia. Không buồn chồng thì cũng buồn con, không buồn con thì cũng buồn vợ. Không buồn vợ thì cũng kiếm được cái chuyện vớ va vớ vẩn ở Việt Nam á để buồn phiền. Thưa các vị, cái kỳ lạ, tại sao mình không có khả năng sống một đời sống rất là hạnh phúc giữa cuộc đời này, mình trân quý đời sống mình từng ngày cho nó xứng đáng chứ. Đời này không, đương nhiên người ta không có khả năng làm điều này, trong khi người ta dư khả năng. Dường như người ta không muốn an lạc, người ta luôn tìm một cái gì đó để tô cho nó dày cái tự ngã của người ta. Cái tự ngã này nếu nó ở trong cái hoàn cảnh đau thương của xã hội chiến tranh loạn lạc, đất nước lâm vào tình trạng bị trị, hoặc là đang trong cái tình trạng dầu sôi lửa bỏng của mưa rơi đạn rớt á, thì người ta khổ thì người ta cũng cảm thấy là tôi có nhiều nỗi khổ. Thế rồi ở một đất nước như thế này có đủ điều kiện để chúng ta hiên ngang sống cho an lạc thì chúng ta cũng tìm mọi cách để cảm thấy là mình cũng có nỗi khổ đây, để làm khổ nhục kế với thiên hạ, để có một cái chút gì cái tự ngã. Đó lạ. Dường như mình tiếp xúc với Phật tử mình chưa nghe ai có thể là cảm thấy niềm vui rạng rào từ sáng tới tối. Mình đều nghe, không ít thì nhiều, người ta cứ than phiền. Nó lạ như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Các vị thấu ngộ được bản chất của tự ngã, nó vốn là không thật, nó giống giả vờ. Các vị hy sinh bớt một phần thì đã có hạnh phúc được một phần nhé. Còn các vị bỏ luôn hẳn xuống thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, đời sống mình trở thành một món quà nhé. Giống như anh chàng homeless đó, Tuấn Nguyễn đó. Không có một đồng tiền dính túi. Đời sống là một homeless. Và Người ta không có lường được là rằng là trong quá khứ, trong đoạn đường vượt biên, bố mẹ đã mất ngoài biển khơi, cái nỗi đau đó nó hằn lên ảnh như thế nào. Người ta chưa có thể thăm dò chiều sâu tâm thức ảnh, khiến dẫn là sống giữa đất nước Hoa Kỳ với ngàn vạn cái điều kiện ăn nên làm ra mà anh ta cảm thấy là nó không cần thiết, nó không cần thiết. Do vậy thưa các vị, hãy bỏ bớt cái tự ngã các vị xuống thì cuộc đời dễ thở hơn, dễ thương hơn. Các vị mà rơi được nó bao nhiêu á thì trong đời sống gia đình các vị trở thành người dễ thương á, còn không thì đừng hòng là người dễ thương trong gia đình của các vị. Các vị là mẹ thì các vị cũng là cái gai xương rồng, các vị là cha thì các vị cũng là một cái cây xương rồng trồng giữa nhà, các vị là con hay là các vị là bố mẹ gì cũng đều đang nỗi bất hạnh cho gia đình của các vị. Rồi cái phần sâu xa hơn, liễu ngộ được tự ngã vốn không, không có gì đơn giản bằng là các vị hãy thấy năm uẩn. Và cái câu kinh Bát Nhã tuyệt vời hay mà mình không thành trì được thì rất là dở thưa các vị. Câu đầu của Bát Nhã là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Và chúng ta chẳng cần chiếu nó ra không, các vị chỉ cần soi năm uẩn thôi thì các vị đã đi vô cái tầng tuệ giác, có được năng lực trí tuệ thì đoạn trừ phiền não rồi. Thế nào là đi vô một cái tầng đầu là soi năm uẩn? Các vị hãy làm mặt trời soi sáng thân năm uẩn của các vị. Các vị luôn là người nhìn đó, các vị đích thực là năng lực đang thấy chứ không hề là cái bị thấy. Và cái điều này thưa đại chúng là nó xảy ra vô cùng đơn giản nghe, chứ không phải là chuyện khó. Ngoài cái con mắt phàm phu đang có mặt trên cái mặt của các vị đây, các vị còn có một con mắt nằm bên trong tâm thức của các vị. Con mắt này nó thấy ra ở ngoài, tức là nó mở ra, nó hướng ra, nó mở ra để nhìn ra thì tất cả những đối tượng nó thấy thì là đều là cái bên ngoài chứ không phải là bản thân của con mắt. Các vị mở mắt ra, các vị nhìn thì mọi cái bị nhìn chứ không phải là cái chủ thể nhìn nha, mà mắt này là cái chủ thể nhìn. Thế thì từ cái nhà cho tới những hành tinh xa, cho tới một hạt bụi bay bay, cho tới con người đối diện đều là cái đối tượng bị nhìn chứ không phải là các vị. Đó là con mắt phàm, con mắt này sờ đụng. Thế rồi con mắt tâm của các vị cũng vậy, nó cũng cùng một nguyên lý như vậy. Nó thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, đây là lo âu, đây là phiền muộn, đây là cái tâm ganh tị nhỏ nhoi, đây là cái nỗi hiềm hận đáng ghét, đây là cái sự cay đắng của lòng khi nhìn người ta. Thưa các vị, tất cả những cái ấy là những trạng thái tâm hành đang sinh ra trong các vị, mà các vị phải là người đang thấy, chứ các vị không thể là những thứ ấy được. Khi tôi nhận diện ra nó thì nó là cái bị thấy mà tôi là cái thấy. Thì từ cái điều này thưa các vị đi đến một cái tầng thâm sâu là các vị buông được cái chấp trước về tự ngã, buông được cái chấp trước về năm uẩn của các vị. Thân này là cái bị thấy, tôi là người chủ động, tôi nhìn thấy được nó, tôi điều khiển nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười. Và tôi làm được điều này thì tôi cũng làm được một điều là tôi luôn thấy cái buồn giận, ghét thương đang sinh đang diệt trong tôi. Và khi tôi thấy được buồn giận, ghét thương đang sinh đang diệt trong tôi thì tôi cũng thấy từng ý niệm đang rủi ngựa chạy trong tôi. Điều này nó phải xảy ra thôi. Thì thế thì thưa các vị đang an trú trong cái tuệ quán là soi thấy năm uẩn đó. Mà khi các vị soi thấy năm uẩn như thế này thì các vị đã phát sinh trí tuệ. Và an trú liên tục ngay nơi cái vùng đất này thì các vị chứng nghiệm được thể niết bàn ngay nơi hiện tiền đây. Các vị là cái thấy, là năng lực nhận biết vốn vô sinh bất diệt. hay một cái từ nó vô cùng kêu xa nữa, đó là các vị đích thực là Bồ Tát Quan Thế Âm. Tại vì năng lực nhận biết chính thực là Phật, người ta có thể gọi nó là bản lai diện mục, gọi nó là thể chân tâm bất động, gọi nó là thể Như Lai, gọi nó là tâm vô sinh bất diệt, gọi là chân tâm thường trú, gọi là kiến bát nhã, gọi nó là Đức Di Đà đang có trong các vị, hay gọi là Đức Quan Quán Tự Tại cũng đúng. Thưa các vị, có 1000 tên hay là 1000000 tên gì không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng là các vị nhận ra cái năng lực nhận biết nó đang có nơi các vị, thì mọi thứ chấp trước về tự ngã liền rơi. Mức độ cạn là ta đã có được hạnh phúc khi ta sống nhiều cuộc đời này. Ta sẽ là món quà, là nguồn nước ngọt, là thuốc trường sinh cho tất cả những người có duyên hội ngộ với ta, có duyên hạnh ngộ với ta. Ta không đánh đổi là một con sâu ở trong một nồi canh nếu luyện ta vào một cái tập thể đông lần này. Còn mà không, thưa các vị đến đâu người ta cũng kinh sợ. Cái sự có mặt của các vị nơi đạo tràng nào cũng quấy rối. Các vị ở trong nhà thì các vị cũng là cái gai trong gia đình, người ta rất là, người ta cảm thấy như là vô cùng là đau nhất khi có mặt của các vị trong đời sống gia đình. Và khi các vị có năng lực quán chiếu như thế này rồi thì tự ngã của ta liền tan biến. Và chúng ta có mặt nơi đâu thì chúng ta chỉ là một giọt nước rớt vào biển, vào đại dương thôi. Đời sống ta tự nhiên nó lành thiện, nó dễ thương, nó đẹp đẽ, nó là một sự cống hiến giữa cuộc đời này. Và cạn nhất là sống một đời sống như thế đúng là không phí phạm, không gây nghiệp dữ, không viên mãn được quả giác ngộ, thì ta nhất định rằng có mặt giữa trần đời này, ta cũng sinh ra trong gia đình quyền quý. Có mặt giữa trần đời này thì cái năng lực giác ngộ nó liền bật sáng trong ta, ta trở thành người có trí tuệ lúc còn rất trẻ. Và gieo hạt giống lành này có thể đời đời kiếp kiếp không mất cái chủng nhân hành Bồ Tát đạo giữa nhân gian. Rồi khi năng lượng tu của các vị như thế này rồi thì thưa đại chúng, tự nhiên là các vị sẽ trở thành một sứ giả của Như Lai truyền đạt chánh pháp đến mọi người. Do vì trong một kiếp này sự có mặt của ta, ta gieo duyên lành cho ngàn vạn người rồi, cho nên trong cõi tử sinh trong tương lai, thưa các vị, mình gặp bất cứ nơi đâu thì đều có thể mở đạo tràng làm đạo, đều có thể giúp mọi người. Và thưa các vị, cái năng lực của Bồ Đề Tâm nó lây lan, nó đấm động vào ngàn vạn trái tim con người, nó làm cho chúng ta thành tựu được quả giác ngộ rất là dễ dàng. Còn nếu cực kỳ giỏi thì ngay một đời này liễu ngộ được bản chất của năm uẩn vốn là không, thì liền tức khắc chứng nghiệm được an lạc giải thoát. Thưa đại chúng, cái chuyện này dường như mình nói tới 1000000 lần rồi đấy, nó tới nó luôn ngàn nói việc. Và cái nhân duyên, thưa các vị, không phải chúng ta gặp nhau hoài để rồi nói tới nó lui chuyện này hoài cho nó nhàm tai đâu nghe. Chúng ta cũng không lường được ngày mai, ngày mốt, ngày kia, rồi cái nhân duyên nó ngắn lại, nó ít đi, không lường được. Có thể xảy ra bất cứ điều gì ta không lường được. Và mong rằng đại chúng hãy trân quý từng ngày của đời sống giữa trần gian này, đừng có phí phạm. Và chưa thể làm được cái điều gì cống hiến đẹp đẽ nhất cho trần đời thì ta cũng hứa với lòng rằng là hãy sống thế nào cho lành, cho đẹp, cho dễ thương với người gia đình của ta nghe, với chồng của ta, với vợ của ta, với con của ta, với bè bạn láng giềng của ta. Không thể làm tràn đầy thiện pháp hơn thì cũng đừng gây ác pháp. Có mặt nơi bất cứ đạo tràng nào, thưa các vị, ta cũng phải làm điều này. Không thể làm bạn lành cho nhau thì cũng đừng bao giờ làm bạn ác. Và nếu không gieo được cái chủng nhân này thì thưa các vị, sẽ có cái cơ hội tốt lành có khi nó không đến với ta nhiều đâu. Có khi mình ngủ một giấc thức dậy mình không còn hình hài nguyên vẹn. Có khi mình chưa chắc gì bước xuống giường được vào ngày mai. Một cái sợi dây thần kinh nào đó, một cái mạch máu nào đó lên trên não, mà có một cái hạt mỡ nó buồn đời, nó không chịu ở yên, nó rơi vào, nó vân du đi trong cái mạch máu các vị, nó lên não, nó ách tắc lại thì các vị ra đi thôi. Tai biến mạch máu não vỡ ra thì thưa các vị, chìm trong hôn mê rất dễ và chết rất dễ nghe. Đừng nghĩ rằng ta là người còn đang khỏe mạnh, đừng thách đố với tử thần. Ta có thể thách đố với mọi thứ và dùng cái năng lực trí lực của chúng ta để quyết định mọi việc, nhưng mà đối với cái chết, đối với cái tật bệnh, đối với những bất trắc thì đừng hòng các vị có khả năng đề kháng được những bất công. Cho nên hãy trân quý đời sống mình, trân quý tất cả những cái tình nghĩa mà chúng quanh đang có đây. Hứa với lòng rằng mình sẽ làm lại. Ta không thể làm viên thuốc trường sinh cho thiên hạ thì cũng đừng làm viên thuốc độc cho ai. Hãy làm viên thuốc bổ giữa trần đời này. Xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Rồi, mời chắp tay. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện.